Dĩ nhiên là em đã phải làm việc cực lực, nhưng nếu chị thức khuya dậy sớm thì không làm sao có được 4 cửa hàng như vậy. Phần lớn những người trong nghề này đều làm việc rất cần cù. Điều chính yếu giúp em thành công chính là chương trình tiến bộ hàng tuần do chính em đặt ra. Chương trình tiến bộ hàng tuần ư? Nghe ấn tượng thật, chương trình đó là thế nào? Tôi hỏi. Dạ, thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Cô tiếp tục, đó chỉ là một kế hoạch giúp em làm việc tốt hơn khi mỗi tuần trôi qua. Để theo dõi suy nghĩ tiến bộ của mình, em chia công việc thành 4 yếu tố: khách hàng, nhân viên, hàng hóa và quảng cáo. Trong suốt một tuần, em ghi lại những ý tưởng làm sao để có thể cải thiện công việc của mình. Rồi cứ mỗi tối thứ hai, em dành ra 4 giờ để xem lại các ý tưởng và xem xét cách áp dụng những ý tưởng hay vào công việc kinh doanh. Trong 4 giờ đó, em buộc mình phải xem xét lại kỹ càng công việc của mình. Em không ngồi đó ao ước cửa hàng mình có nhiều khách hơn, mà thay vào đó em tự hỏi, mình có thể làm gì để thu hút thêm nhiều khách hàng, hay làm sao để phát triển khách hàng thân quen. Tiếp tục kể vô số thay đổi nho nhỏ đã làm cho cửa hàng đầu tiên của cô thành công đến vậy. Những điều như cách sắp xếp lại hàng hóa trong cửa hàng, cách chào hàng vốn thuyết phục, được 2 trong 3 khách hàng không có ý định mua khi họ bước vào xem. Chương trình bán chịu mà cô đề ra khi có nhiều khách hàng bị mất việc do định công. Cuộc thi mà cô triển khai đã làm tăng doanh số trong mùa kinh doanh ế ẩm. Em tự hỏi, mình có thể làm gì để cải thiện cách chào hàng? Và em có được ý tưởng. Để em đơn cử một trường hợp, cách đây 4 tuần, em nảy ra ý nghĩ nên làm gì đó để thu hút thêm nhiều trẻ em đến với cửa hàng. Em suy luận thế này, nếu lôi kéo được nhiều trẻ em đến cửa hàng, thì tất sẽ lôi kéo thêm nhiều cha mẹ của chúng. Em cứ nghĩ mãi về điều này, và rồi sáng kiến bật ra một gian hàng đồ chơi giấy nho nhỏ cho trẻ em từ 4 đến 8 tuổi. Việc này đang có kết quả đấy. Những đồ chơi đó chiếm rất ít không gian, và em cũng thu được một khoản lợi nhuận kha khá. Nhưng quan trọng nhất là chúng đã làm tăng lượng khách đến cửa hàng. Hãy tin em đi. Cô tiếp tục, chương trình tiến bộ hàng tuần của em đã có kết quả, chỉ cần nghiêm túc tự hỏi, làm thế nào để làm tốt một công việc hơn nữa, là em tìm được câu trả lời. Gần như không tối thứ hai nào em không vạch ra được một kế hoạch hay phương pháp nào đó để cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Và em cũng đã học được một điều nữa về sự thành công trong kinh doanh, một điều mà em cho là những ai bắt đầu kinh doanh nên biết. Điều gì thế? Tôi hỏi. Điều quan trọng không phải là bạn biết được nhiều thứ khi bắt đầu đi vào kinh doanh, mà là những gì bạn học hỏi và áp dụng được sau khi mở cánh cửa có giá trị nhất. Thế thôi. Thành công lớn sẽ tìm đến với những ai không ngừng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân và cho người khác. Những ai đang tìm cách tăng năng suất, tăng sản lượng với chi phí thấp hơn, làm nhiều hơn nhưng lại tốn ít công sức hơn. Thành công lớn nhất được dành cho những ai luôn nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn nữa. Khẩu hiệu của tập đoàn General Electric: sự tiến bộ là sản phẩm quan trọng nhất của chúng tôi. Tại sao không biến sự tiến bộ thành sản phẩm quan trọng nhất của mình? Triết lý: mình có thể làm tốt hơn nữa, có kết quả kỳ diệu. Khi bạn tự hỏi, làm sao để làm tốt hơn nữa, năng lực sáng tạo của bạn sẽ được khơi gợi và phương pháp làm tốt hơn xuất hiện. Sau đây, crossnet.com.vn sẽ chuyển đến các bạn bài tập hàng ngày, giúp bạn khám phá và phát huy sức mạnh của thái độ, mình có thể làm tốt hơn nữa. Hàng ngày trước khi bắt tay vào công việc, bạn hãy dành ra 10 phút suy nghĩ. Làm sao để hôm nay mình có thể làm việc tốt hơn? Hãy đặt câu hỏi, hôm nay mình có thể làm được gì để khích lệ nhân viên? Mình có thể làm được điều gì đặc biệt cho khách hàng? Làm sao để tăng năng suất làm việc? Bài tập này đơn giản nhưng rất hiệu quả. Hãy thử xem rồi bạn sẽ tìm thấy những phương pháp sáng tạo, vô tận để đạt được thành công lớn hơn. Cứ mỗi lần vợ chồng tôi gặp một cặp vợ chồng nào đó, cuộc trò chuyện chẳng mấy chốc sẽ chuyển sang đề tài những bà vợ của công việc trước khi kết hôn, bà S đi làm được mấy năm và rất thích công việc đó. Nhưng giờ đây bà nói, tôi phải đưa đón 2 đứa con đi học, trông năm nhà cửa và chuẩn bị những bữa ăn. Tôi hoàn toàn không có chút thời gian nào nữa. Sau một tối chủ nhật nọ, gia đình ông bà S bị tai nạn xe hơi, bà S và bọn trẻ bị thương nhẹ, nhưng ông S bị chấn thương ở lưng và tàn phế suốt đời. Thế là bà S không còn lựa chọn nào khác là phải đi làm. Vài tháng sau tai nạn, khi gặp lại bà, chúng tôi ngạc nhiên nhận thấy bà đã thích nghi rất tốt với trách nhiệm mới. Anh chị biết đấy, bà nói, 6 tháng trước, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình vừa có thể quán xuyến gia đình vừa làm việc cả ngày, nhưng sau tai nạn đó, tôi thử quyết định phải tìm ra được thời gian cho cả hai. Tin tôi đi, năng suất của tôi lên đến 100%, tôi phát hiện thấy có nhiều việc trước đây tôi thường làm, giờ lại thấy không cần thiết nữa. Tiếp đó tôi nhận ra, bọn trẻ muốn giúp tôi một tay. Tôi tìm ra vô số cách để sử dụng thời gian có hiệu quả, bớt đi mua sắm xem TV, bớt nói chuyện điện thoại, bớt làm những việc giết thời gian theo kiểu đó. Câu chuyện này dạy chúng ta một bài học, năng lực là trạng thái tinh thần, khối lượng công việc mà ta làm được tùy thuộc vào khối lượng công việc mà ta nghĩ mình có thể làm được. Một nhân viên trẻ tuổi làm việc ở ngân hàng đã thuật lại kinh nghiệm bản thân về khả năng làm việc. Một trong số các chuyên viên khác trong ngân hàng chúng tôi đột ngột nghỉ việc, điều này khiến cả phòng chúng tôi lúng túng. Người ra đi lúc đó nắm giữ một công việc quan trọng và rõ ràng không thể trì hoãn hay gác phần việc của anh ta lại. Một ngày sau khi anh ta thôi việc, phó tổng giám đốc quản lý bộ phận của tôi gọi tôi đến. Ông giải thích với tôi rằng ông đã nói chuyện riêng với hai người khác trong nhóm của tôi để hỏi họ có thể chia sẻ công việc của người vừa nghỉ cho đến khi tìm được người thay thế không. Không ai trong hai người đó từ chối thẳng thừng. Ông phó tổng giám đốc nói, nhưng anh nào cũng nói mình đang bận ngập đầu với công việc hiện tại. Tôi muốn biết tạm thời anh có thể đảm nhận một phần công việc đó không. Qua quá trình làm việc, tôi hiểu rằng thật uổng phí nếu bỏ qua một cơ hội như vậy. Thế là tôi đồng ý và hứa sẽ cố hết sức để đảm nhận công việc bị bỏ dở, cũng như làm tốt phần việc của mình. Ông phó tổng giám đốc rất hài lòng về điều này. Bước ra khỏi phòng ông ấy, tôi hiểu rằng mình vừa nhận một trọng trách. Tôi bận rộn chẳng kém hai đồng nghiệp kia, nhưng tôi quyết tâm tìm được cách làm tốt cả hai việc. Tôi hoàn thành công việc của mình vào chiều hôm đó, và khi công ty đóng cửa, tôi ngồi tìm hiểu làm sao để tăng hiệu suất làm việc. Tôi lấy viết chì ra và bắt đầu ghi lại mọi ý tưởng nghĩ ra trong đầu. Thế rồi anh biết không, tôi đã nảy ra vài ý tưởng hay. Chẳng hạn, tôi cùng cô thư ký bàn bạc để chuyển mọi cuộc điện thoại gọi đến vào một giờ nhất định trong ngày, chuyển mọi cuộc gọi ra vào một giờ nhất định, giảm thời gian họp thường lệ từ 15 phút xuống còn 10 phút, hàng ngày đọc tất cả thư từ cùng một lúc. Tôi còn phát hiện thấy cô thư ký không những có khả năng mà còn xuất sắc làm giúp tôi vô số việc lặt vặt, vốn tiêu tốn khá nhiều thời gian. Tôi làm công việc hiện tại của mình được hơn 2 năm, và thẳng thắn mà nói, tôi ngạc nhiên khi thấy mình đã làm việc kém hiệu quả đến mức nào. Trong vòng một tuần, tôi đã đọc thư nhiều gấp đôi, thực hiện thêm 50% các cuộc điện thoại, tham dự gấp rưỡi các cuộc họp, mọi việc đều suôn sẻ, không một chút căng thẳng. Vài tuần nữa trôi qua, ông phó tổng giám đốc gọi tôi đến, ông khen tôi làm việc tốt. Ông nói thêm rằng, ông đã xem xét nhiều người cả trong lẫn ngoài ngân hàng, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Rồi ông thú thật, đã trình bày rõ với hội đồng quản trị ngân hàng, và họ cho phép ông kết hợp hai công việc đó giao cho tôi chịu trách nhiệm, đồng thời tăng lương đáng kể cho tôi. Tôi đã chứng tỏ với bản thân rằng, khối lượng công việc mà tôi có thể thực hiện, tùy thuộc vào khối lượng công việc mà tôi nghĩ mình có thể thực hiện. Năng lực đúng là một trạng thái tinh thần, hàng ngày, dường như điều này luôn diễn ra trong thế giới kinh doanh quay cuồng này. Thủ trưởng gọi một nhân viên đến và giải thích có một việc quan trọng cần thực hiện. Rồi ông ta nói, tôi biết anh có nhiều việc phải làm, nhưng anh có thể đảm nhận thêm việc này không? Thông thường thì nhân viên đó trả lời, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng hiện nay công việc của tôi đã quá tải, ước gì tôi có thể đảm nhận việc này, nhưng đúng là tôi quá bận. Trong trường hợp ấy, người thủ trưởng không cảm thấy khó chịu với nhân viên đó, vì có thể nói đây chỉ là trách nhiệm thêm. Nhưng ông ta nhận thức rõ, cần phải thực hiện việc này, và ông ta tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm được một nhân viên cũng bận rộn như bất kỳ ai, nhưng cảm thấy có thể đảm đương được nhiều hơn. Và nhân viên này sẽ là người tiến lên phía trước. Ở cơ quan, trong gia đình, trong cộng đồng, sự kết hợp dẫn đến thành công là làm những gì bạn đang làm tốt hơn, cải thiện chất lượng công việc và làm nhiều hơn những gì bạn đang làm. Tăng khối lượng công việc, bạn có thực sự tin rằng làm nhiều hơn và tốt hơn thì có lợi không? Nếu tin thì bạn hãy cố gắng thực hiện hai bước sau. Thứ nhất, hãy hăng hái nắm bắt cơ hội để làm được nhiều hơn, thật vinh dự nếu được yêu cầu đảm nhận một trách nhiệm mới. Trong công việc, việc gánh vác trách nhiệm nhiều hơn sẽ làm bạn nổi bật hẳn và cho thấy bạn có giá trị hơn. Khi láng giềng nhờ bạn đại diện cho họ trong một vấn đề về quyền công dân, hãy chấp thuận. Việc này giúp bạn trở thành người lãnh đạo trong cộng đồng. Bước thứ hai mà kho sách nói.com.vn muốn bạn cố gắng thực hiện, đó là hãy tập trung vào câu hỏi, làm thế nào để có thể làm được nhiều việc hơn, các giải pháp sáng tạo sẽ đến với bạn. Một số giải pháp có thể là lên kế hoạch và tổ chức công việc hiện tại tốt hơn, hoặc có những cách làm thông minh, đỡ tốn thời gian cho những công việc thường ngày, hoặc có thể loại bỏ tất cả những việc không cần thiết. Tôi xin nhắc lại, đây là giải pháp để làm được nhiều việc hơn sẽ xuất hiện. Về mặt cá nhân, tôi hoàn toàn đồng ý với quan niệm. Nếu bạn cần công việc đó được thực hiện, hãy giao nó cho một người bận rộn. Tôi không giao những dự án quan trọng cho người quá rỗi rãi. Từ kinh nghiệm đau thương, phải trả giá đắt của mình, tôi biết người có quá nhiều thời gian rỗi, chính là người không làm được trò hề gì. Tất cả những người thành đạt giỏi giang mà tôi biết đều bận rộn. Khi tôi cùng họ bắt tay vào thực hiện một việc, một dự án nào đó, tôi biết nó sẽ được hoàn thành một cách thỏa đáng. Qua rất nhiều trường hợp, tôi hiểu rằng mình có thể tin tưởng, giao việc cho một người bận rộn. Tuy nhiên, tôi thường thất vọng khi làm việc với những người có mọi thời gian trên đời này. Một ban giám đốc tiến bộ không ngừng đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm gì để tăng năng suất? Vậy sao bạn không tự hỏi, mình có thể làm gì để tăng năng suất bản thân. Trí tuệ sáng tạo sẽ chỉ bằng cách làm. Qua hàng trăm cuộc nói chuyện với những người thuộc mọi trình độ, tôi phát hiện thấy điều này, người càng thành đạt càng có năng khiếu khuyến khích bạn nói, người càng tầm thường càng có năng khiếu lên lớp bạn. Người thành đạt làm chủ khả năng nghe, người tầm thường làm chủ khả năng nói. Cũng nên chú ý điều này, các lãnh đạo hàng đầu trong mọi lĩnh vực cuộc sống, dành nhiều thời gian hỏi ý kiến người khác hơn là dành thời gian để chỉ bảo người khác. Trước khi ra quyết định, nhà lãnh đạo đặt câu hỏi, bạn thấy việc đó như thế nào? Bạn có đề nghị gì không? Bạn sẽ làm gì trong những tình huống như vậy? Việc này có ý nghĩa gì với bạn không? Hãy xem xét vấn đề như sau, nhà lãnh đạo là một cỗ máy người ra quyết định. Thế này nhé, để sản xuất sản phẩm nào đó bạn cần có nguyên liệu thô, trong quá trình ra những quyết định có tính sáng tạo. Nguyên liệu thô là những ý kiến và đề xuất của người khác, dĩ nhiên, cho mong người khác đưa ra sẵn sàng cách giải quyết, đó không phải là lý do chính của việc đặt câu hỏi và lắng nghe. Ý kiến của người khác giúp bạn nảy sinh sáng kiến của riêng mình, nhờ đó, trí óc bạn trở nên sáng tạo hơn. Mới đây, tôi tham gia một cuộc thảo luận về quản trị, điều hành, với tư cách là người huấn luyện nhân viên, hội thảo gồm 12 buổi. Một trong những nét nổi bật của buổi hội thảo là một cuộc thảo luận 15 phút do một giám đốc điều hành trình bày, với đề tài, cách tôi giải quyết vấn đề tối cấp bách trong quản lý doanh nghiệp. Buổi thứ 9, đến lượt mình, phó tổng giám đốc một công ty chế biến sữa đã làm theo cách khác. Thay vì trình bày cách giải quyết vấn đề của mình, ông đưa ra yêu cầu, hãy giúp tôi giải quyết vấn đề tối cấp bách trong quản lý doanh nghiệp. Ông nhanh chóng trình bày vấn đề của mình, rồi nhờ mọi người đưa ra ý kiến giải quyết. Để đảm bảo thu được mọi ý kiến, ông nhờ một người tóc ký ghi lại mọi lời phát biểu. Sau đó, tôi đã nói chuyện với người này, và khen cách tiếp cận vấn đề độc đáo của ông. Ông nói, trong nhóm người này có một số người hết sức nhạy bén. Tôi chỉ nghĩ là mình sẽ thu hoạch được một vài ý kiến nào đó. Trong buổi thảo luận ấy, có cơ may ai đó đã nói lên điều gì đó, có thể cung cấp manh mối mà tôi cần để giải quyết vấn đề. Hãy lưu ý, giám đốc điều hành này trình bày vấn đề của mình xong rồi lắng nghe. Là như vậy, ông thu được một số nguyên liệu thô để ra quyết định và ít lệ phụ có được là các giám đốc điều hành khác trong thính giả cũng thích cuộc thảo luận bởi vì nó cho họ cơ hội tham gia. Các doanh nghiệp thành công đầu tư nhiều tiền vào công việc nghiên cứu khách hàng. Họ lấy ý kiến khách hàng về sở thích, chất lượng, kích thước và mẫu mã của sản phẩm. Việc lắng nghe khách hàng sẽ cung cấp những ý kiến cụ thể để làm cho sản phẩm dễ bán hơn. Việc đó còn gợi ý nhà sản xuất biết nên giới thiệu sản phẩm như thế nào với khách hàng trong chiến dịch quảng cáo. Phương pháp phát triển sản phẩm thành công là thu được càng nhiều ý kiến càng tốt, lắng nghe những người sẽ mua sản phẩm, rồi thiết kế sản phẩm và chương trình quảng cáo để làm hài lòng những người này. Mới đây tại một văn phòng, tôi để ý thấy một tấm biển ghi để bán được cho Sonro những thứ mà Sonro sẽ mua. Bạn phải thấy được những thứ đó trong mắt Sonro. Và cách để nắm bắt thị hiếu của Sonro là lắng nghe những gì Sonro phải nói. Hai tay là van dẫn vào. Chúng đưa vào trí óc bạn những nguyên liệu thô, vốn có thể được chuyển thành năng lực sáng tạo. Chúng ta chẳng học được gì qua việc nói, còn khi đặt câu hỏi và lắng nghe, những điều chúng ta học được là vô hạn. Hãy cố thực hiện chương trình, gồm 3 giai đoạn sau, để tăng cường óc sáng tạo bằng việc đặt câu hỏi và lắng nghe. 1. Khuyến khích người khác nói. Trong trao đổi riêng hay thảo luận theo nhóm, hãy khuyến khích người ta nói bằng những gợi ý như, hãy kể cho tôi nghe kinh nghiệm của anh. Hoặc, anh nghĩ nên ta làm gì trong việc? Anh nghĩ đâu là cốt lõi của vấn đề? Khuyến khích người khác nói, bạn sẽ có được chiến thắng kép. Trí óc bạn đầy ắp nguyên liệu thô mà bạn có thể dùng để sản xuất sáng kiến, và bạn lôi kéo được bạn bè, để thu phục tình cảm của người khác. Không có cách nào hiệu quả bằng khuyến khích họ nói cho bạn nghe. Giai đoạn thứ 2, kiểm tra quan điểm của bản thân dưới hình thức đặt câu hỏi. Hãy để người khác giúp bạn gọt giũa và đánh bóng ý tưởng của bạn. Hãy sử dụng phương pháp gợi ý. Anh nghĩ sao về ý tưởng này? Chớ vỏ đoán. Giai đoạn thứ 3, hãy chú tâm vào những điều người khác nói. Lắng nghe không có nghĩa là câm như hến. Lắng nghe nghĩa là tiếp thu những điều người khác nói. Đôi khi người ta vừa lắng nghe, trong khi họ không hề nghe chút nào. Đúng ra là họ đang đợi người khác ngừng, để có thể nhảy vào nói. Hãy chú tâm vào những điều người khác nói. Hãy đánh giá chúng. Đó chính là cách thu nhặt món ăn tinh thần. Các bạn thân mến, càng ngày càng có nhiều trường đại học hàng đầu tổ chức các khóa đào tạo về quản lý nâng cao cho các giám đốc điều hành cấp cao. Theo các nhà tài trợ, lợi ích to lớn từ các khóa học này không phải là việc các giám đốc học được những công thức có sẵn để điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn, mà đúng hơn là họ được lợi nhiều nhất từ cơ hội trao đổi và thảo luận những ý tưởng mới. Nhiều khóa học yêu cầu các giám đốc sinh hoạt chung tại khu tập thể của trường, nhờ đó khuyến khích họ thảo luận theo nhóm. Nói một cách ngắn gọn, các giám đốc hưởng lợi nhiều nhất từ sự kích thích mà mỗi người nhận được. Năm ngoái, tôi có dạy 2 buổi ở một lớp quản trị kinh doanh kéo dài 1 tuần ở Atlanta. Lớp học đó do công ty đào tạo giám đốc kinh doanh Mỹ tài trợ. Sau đó vài tuần, tôi gặp một người bạn là nhân viên kinh doanh, đang làm việc cho một trong các giám đốc kinh doanh đã tham gia lớp học đó. Anh bạn trẻ của tôi nói, anh và những người ở lớp học đó rõ ràng đã đem lại cho giám đốc kinh doanh bên tôi nhiều điều để học để điều hành công ty tốt hơn. Tôi tò mò hỏi cụ thể là anh ta muốn đề cập đến những thay đổi nào. Anh ta thuật lại vô số chuyện, xem xét lại kế hoạch bồi thường cho nhân viên, tổ chức các cuộc họp kinh doanh mỗi tháng 2 lần thay vì trước kia là mỗi tháng 1 lần, đổi danh thiếp mới và đồ dùng văn phòng mới, đánh giá lại khu vực bán hàng, tất cả đều không có trong chương trình đào tạo. Người giám đốc kinh doanh đó đã không thu nhận một mớ phương pháp có sẵn. Thay vì thế, ông ta đã nhận lấy cái đáng giá hơn nhiều, sự kích thích để nghĩ ra những ý tưởng mang lại lợi ích trực tiếp cho công ty mình. Một kế toán trẻ của một công ty sản xuất màu sơn kể cho tôi nghe một vụ làm ăn rất thành công của mình được khơi mào bởi ý tưởng của người khác. Tôi không hề có một chút quan tâm nào đến việc kinh doanh bất động sản. Anh ta kể, tôi làm kế toán chuyên nghiệp từ mấy năm nay và tôi gần như chỉ tập trung vào công việc của mình. Hôm nọ, một người bạn kinh doanh bất động sản mời tôi đến dự bữa cơm cùng một nhóm các nhà kinh doanh bất động sản trong thành phố. Diễn giả hôm đó là người đứng tuổi, đã chứng kiến quá trình phát triển của thành phố. Ông trình bày đề tài, thành phố trong 20 năm tới. Ông dự đoán rằng, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng ra nhiều vùng đất nông nghiệp xung quanh. Ông cũng dự đoán, sẽ có nhu cầu đáng kể về cái mà ông gọi là nông trại của các quý ông, rộng từ 2 đến 5 mẫu, đủ lớn để các thương gia hay các tay chơi chuyên nghiệp có thể có một hồ bơi, chuồng ngựa, vườn tược và nhiều chỗ giải trí khác cần đến không gian. Bài nói chuyện của người này đã thực sự kích thích tôi. Những gì ông ấy miêu tả đúng là những điều tôi mong muốn. Sau đó vài ngày tôi hỏi một vài người bạn về ý tưởng một ngày nào đó họ sẽ sở hữu mảnh đất rộng 5 mẫu. Trên thực tế tất cả đều nói, mình thích lắm. Tôi tiếp tục nghĩ về điều này và tính toán làm thế nào để biến ý tưởng thành lợi nhuận. Thế là một ngày, trên đường đi làm, câu trả lời không biết ở đâu bỗng hiện ra, tại sao không mua một nông trại và chia nó ra thành nhiều mảnh. Theo tính toán của tôi, khu đất đó có lẽ sẽ có giá hơn nếu được chia thành nhiều mảnh tương đối nhỏ so với nguyên mảnh đất ban đầu. Cách trung tâm thành phố 20 dặm, tôi kiếm được một nông trại bỏ trống với giá 8.500 đô la. Tôi đã mua nó nhưng chỉ thanh toán 1/3, số còn lại là thế chấp tài sản. Tiếp đó, tôi trồng thông ở những nơi không có cây cối. Tôi làm thế bởi vì một người quen trong ngành bất động sản đã nói, mốt bây giờ đang chuộng cây xanh, càng nhiều cây càng tốt. Tôi muốn khách hàng tiềm năng thấy rằng trong vài năm nữa, mảnh đất của họ sẽ được bao phủ bởi những hàng thông đẹp mắt. Kế đến, tôi thêm một người vẽ bản đồ địa chính, chia khu đất 50 mẫu thành 10 mảnh 5 mẫu, thế là tôi đã sẵn sàng để bán. Tôi có trong tay địa chỉ của các giám đốc trẻ tuổi trong thành phố và triển khai chiến dịch liên lạc trực tiếp qua thư từ. Tôi nhấn mạnh rằng chỉ với 3.000 đô la tương đương với giá của một mảnh đất nhỏ trong thành phố, họ có thể mua cả một điện trang. Tôi cũng miêu tả cho khách hàng tiềm năng về việc nghỉ ngơi giải trí và cuộc sống lành mạnh. Trong vòng 6 tuần, chỉ làm việc vào các buổi tối và cuối tuần, tôi đã bán hết 10 mảnh đất, tổng thu nhập 30.000 đô la, tổng chi phí bao gồm tiền đất đai, tiền quảng cáo và các khoản chi phí phải nộp, 10.400 đô la. Lợi nhuận 19.600 đô la. Tôi kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá, vì tôi đã cho phép mình tiếp thu ý tưởng của những người thông minh khác. Nếu tôi không nhận lời mời đến dự bữa trưa cùng với những người hoàn toàn xa lạ với nghề nghiệp của mình, đầu óc tôi sẽ không bao giờ vạch ra được kế hoạch thành công này, để rồi kiếm được một khoản lợi nhuận không nhỏ. Có nhiều cách để tiếp nhận sự kích thích trí não, nhưng ở đây có hai cách mà bạn có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Thứ nhất, hãy tham gia và thường xuyên gặp gỡ ít nhất một nhóm người có chuyên môn, vốn khơi dậy trong bạn sự hào hứng về nghề nghiệp của chính mình. Hãy kề vai sát cánh cùng những người luôn hướng đến thành công. Thỉnh thoảng tôi nghe một ai đó nói rằng, tôi đã nhặt được một ý tưởng tuyệt vời trong cuộc họp chiều nay, hoặc trong cuộc họp hôm qua, tôi đã nảy ra một ý. Hãy nhớ rằng, một bộ óc chỉ được nuôi dưỡng bởi chính nó thôi thì sớm muộn, nó cũng sẽ bị suy dinh dưỡng, trở nên yếu ớt và không còn khả năng tư duy sáng tạo và tiến bộ nữa. Chính sự kích thích từ người khác mới là món ăn tinh thần tuyệt vời. Thứ hai, hãy tham gia vào ít nhất một nhóm người không cùng nghề nghiệp với bạn. Việc kết giao với những người có những mối quan tâm về nghề nghiệp khác nhau sẽ mở rộng tư duy của bạn và giúp bạn nhìn xa trông rộng. Bạn sẽ ngạc nhiên biết chừng nào khi thấy sự thường xuyên kết giao với những người thuộc ngành nghề khác sẽ kích thích tư duy làm việc của bạn. Ý tưởng là thành quả của quá trình tư duy, tuy nhiên, chúng phải được khai thác và áp dụng vào công việc thì mới có giá trị. Mỗi năm một cây sồi cho quả, đủ để trồng một rừng cây, tuy nhiên, từ những già hạt giống này, có lẽ chỉ có một hoặc hai hạt sẽ mọc thành cây. Sắp phá hoại phần lớn hạt, và nền đất cứng bên dưới cây lại không tạo điều kiện thuận lợi cho số hạt còn lại nảy mầm. Ý tưởng cũng vậy, rất ít ý tưởng đâm hoa kết trái, chúng rất dễ bị tàn lụi. Nếu chúng ta không cảnh giác, những con sóc, những người suy nghĩ tiêu cực sẽ phá hoại hầu hết chúng. Từ khi được nảy sinh ra, cho đến khi được chuyển thành những phương cách thiết thực để thực hiện mọi việc tốt hơn, ý tưởng cần được xử lý đặc biệt. Cosano.com.vn sẽ chuyển đến các bạn 3 cách sau để khai thác và phát triển ý tưởng của mình. 1. Đừng để ý tưởng chạy thoát. Hãy ghi lại chúng. Hàng ngày có rất nhiều ý tưởng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất bởi vì chúng không được lưu lại trên giấy. Trí nhớ là tên đầy tớ kém cỏi trong việc lưu giữ và khắc sâu những ý tưởng mới. Hãy mang bên mình một cuốn sổ tay hoặc vài tấm thẻ nhỏ. Khi nảy ra một ý tưởng, bạn hãy ghi lại. Một người đi nhiều luôn mang theo một kẹp hồ sơ bên mình để có thể viết lại ý tưởng ngay khi nó xuất hiện. Những người có óc sáng tạo hiểu rằng một ý tưởng hay có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Đừng để ý tưởng chạy thoát. Nếu không, bạn sẽ phá hoại quả ngọt của tư duy. Hãy sao chúng lại. Cách thứ hai đó là hãy xem lại các ý tưởng. Bạn nên sắp xếp chúng vào một ô đựng hồ sơ thường dùng đến. Đó có thể là một cái tủ hay một ngăn kéo, thậm chí là một hộp đựng giày. Tuy nhiên, hãy tạo ra một nơi chứa hồ sơ rồi kiểm tra thường xuyên chỗ lưu trữ hồ sơ đó. Khi xem lại các ý tưởng, vì những lý do rất xác đáng nào đó, có lẽ bạn thấy một vài ý tưởng chẳng có chút giá trị nào. Lúc đó hãy loại bỏ chúng, xong hãy giữ lại bất kỳ ý tưởng nào, dù nó chỉ có một ít triển vọng. Cách thứ ba, hãy trau dồi và làm phong phú thêm ý tưởng của bạn. Hãy làm cho ý tưởng của bạn phát triển, hãy nghĩ về nó, hãy liên kết nó với những ý tưởng có liên quan. Hãy đọc bất cứ điều gì có thể tìm thấy, vốn gần giống với ý tưởng của bạn. Hãy nghiên cứu ở mọi khía cạnh, sau đó khi thời gian đã chín muồi, hãy áp dụng nó cho bản thân, cho công việc và cho tương lai của mình. Khi một kiến trúc sư có ý tưởng trong một tòa nhà mới, anh ta bắt đầu vẽ phác thảo tòa nhà đó. Khi một người làm quảng cáo có ý tưởng mới cho đoạn quảng cáo trên truyền hình, anh ta sử dụng ý tưởng đó làm cơ sở để vẽ ra một loạt bức tranh diễn tả ý tưởng đó. Nhà văn khi có ý tưởng sẽ bắt tay vào viết bản thảo. Chú ý, hãy phát triển ý tưởng trên giấy, có hai lý do để làm việc này. Khi ý tưởng ở dạng hữu hình, bạn có thể tận mắt nhìn thấy nó, thấy được chỗ sơ hở của nó, thấy được cần phải đánh bóng nó như thế nào. Kế đó, các ý tưởng cũng phải được bán cho ai đó, khách hàng, nhân viên, thủ trưởng, bạn bè, những người cùng câu lạc bộ, các nhà đầu tư, phải có ai đó mua ý tưởng, nếu không nó chẳng có chút giá trị nào. Một hè nọ, có hai nhân viên bảo hiểm nhân mạng liên lạc với tôi. Cả hai đều muốn tiếp tục khai thác chương trình bảo hiểm của tôi. Họ hứa sẽ quay lại với một kế hoạch tạo ra những thay đổi cần thiết trong chương trình bảo hiểm. Người bán bảo hiểm đầu tiên trình bày kế hoạch hoàn toàn bằng lời. Anh ta trình bày với tôi bằng lời những điều tôi cần. Còn tôi thì chẳng mấy chốc bị rối lên. Anh ta đưa ra nào thuế, nào các chọn lựa, nào phúc lợi xã hội và mọi chi tiết chuyên môn của chương trình bảo hiểm. Thành thật mà nói, anh ta khiến tôi chẳng hiểu gì và tôi đành từ chối. Người bán bảo hiểm thứ hai đã sử dụng cách tiếp cận khác. Anh ta lập biểu đồ kế hoạch của mình, mọi chi tiết được thể hiện dưới dạng đồ thị. Tôi có thể dễ dàng và nhanh chóng hiểu được kế hoạch đề xuất của anh ta, bởi tôi có thể thấy nó từng chi tiết một. Anh ta đã thuyết phục được tôi. Hãy tìm cách trình bày ý tưởng dưới dạng dễ bán. Một ý tưởng được ghi lại hoặc trình bày bằng hình ảnh hay đồ thị dễ bán gấp nhiều lần một ý tưởng chỉ được trình bày bằng miệng. Tóm lại, hãy sử dụng những công cụ sau để tư duy sáng tạo. 1. Hãy tin tưởng mình có thể làm được. Khi bạn tin mình làm được, trí óc bạn sẽ tìm ra cách thực hiện. Việc tin rằng có giải pháp sẽ đưa đến giải pháp. Loại bỏ cụm từ không thể sẽ chẳng có kết quả, không thể làm được, cố gắng cũng chẳng lợi ích gì. Ra khỏi suy nghĩ và vốn từ của bạn. Thứ hai, đừng để lối tư duy truyền thống làm tê liệt đầu óc bạn. Hãy tiếp thu những tư tưởng mới và đưa chúng vào thực nghiệm. Hãy thử tiếp cận những phương pháp mới. Hãy tiến bộ trong mọi việc làm của bạn. Thứ ba, hàng ngày hãy tự hỏi, làm sao để có thể làm tốt hơn nữa? Sự tự cải thiện là vô hạn. Khi bạn tự hỏi, làm sao để có thể làm tốt hơn, thì những giải pháp hợp lý sẽ xuất hiện. Hãy thử rồi bạn sẽ thấy. Thứ tư, tự hỏi, làm sao để có thể làm được nhiều hơn? Năng lực là một trạng thái tinh thần. Việc tự hỏi câu này sẽ khiến trí óc bạn hoạt động để tìm ra những cách làm thông minh. Sự kết hợp dẫn đến thành công trong công việc là làm tốt hơn những gì bạn đang làm, cải thiện chất lượng công việc và làm nhiều hơn những gì bạn đang làm, tăng khối lượng công việc. Thứ năm, hãy tập đặt câu hỏi và lắng nghe. Khi đặt câu hỏi và lắng nghe, bạn sẽ thu được nguyên liệu thô để ra những quyết định đúng. Hãy nhớ rằng, người thành đạt làm chủ khả năng nghe, người tầm thường làm chủ khả năng nói. 6. Hãy mở rộng trí óc của mình, hãy quan tâm nhiều thứ hơn nữa. Hãy kết giao với những ai có thể giúp bạn nghĩ ra những ý tưởng mới, những phương pháp làm việc mới. Hãy giao thiệp với những người có những mối quan tâm về nghề nghiệp và xã hội khác nhau. 6. Nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Điều đó là hiển nhiên. Như thái độ cư xử của con người thật lạ. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao một nhân viên bán hàng chào đón một vị khách bằng câu: "Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?" nhưng lại gần như lờ đi một người khách khác? Hay tại sao một người đàn ông mở cửa cho người phụ nữ này nhưng lại không mở cửa cho người phụ nữ khác? Hay tại sao một nhân viên răm rắp làm theo chỉ thị của người quản lý này nhưng lại miễn cưỡng làm theo những điều người quản lý khác yêu cầu? Hay tại sao chúng ta tập trung lắng nghe người này nói mà không nghe người khác nói? Hãy quan sát, bạn sẽ thấy một số người nhận được cách đối xử êm mát hay ebbet đi, trong khi những người khác lại nhận được cách đối xử: "Vâng, thưa ngài." Hãy quan sát rồi bạn sẽ thấy một số người đáng để ta tin cậy, trung thành và kính phục, trong khi những người khác thì không. Làm thế nào để giải thích điều này? Câu trả lời được gói gọn trong hai từ: tư duy. Chính tư duy tạo nên điều đó. Người khác nhìn thấy ở chúng ta những gì chúng ta nhìn thấy ở bản thân. Chúng ta nhận được cách đối xử đúng như chúng ta nghĩ mình đáng được. Chính tư duy đã tạo nên điều đó. Những ai nghĩ mình thấp kém, không coi trọng năng lực thực sự của mình, thì là kẻ thấp kém. Vì tư duy kiểm soát hành động, nên nếu một người cảm thấy mình thấp kém, anh ta sẽ hành động một cách thấp kém, và không một sự ngụy trang hoặc đánh lừa nào che giấu lâu được mặc cảm cốt yếu này. Ai cảm thấy mình không quan trọng, kẻ đó là người không quan trọng. Ngược lại, người nào thực sự nghĩ rằng mình có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ, thì người đó đủ khả năng. Để trở nên quan trọng, chúng ta phải nghĩ mình là người quan trọng, thực sự nghĩ như vậy. Khi đó người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Lập luận này được nhắc lại như sau: cách nghĩ quyết định cách hành động, cách hành động quyết định cách người khác đối xử với bạn. Giống như các giai đoạn khác trong chương trình tự rèn luyện, để thành công, về cơ bản, được người khác tôn trọng là việc đơn giản. Để được người khác tôn trọng, trước tiên bạn phải nghĩ mình đáng được tôn trọng, và bạn càng tôn trọng bản thân, người khác sẽ càng tôn trọng bạn. Hãy kiểm tra nguyên tắc này. Bạn có tôn trọng những người sống ở khu nhà ổ chuột không? Dĩ nhiên là không. Vì sao? Bởi vì những kẻ đáng thương đó không tôn trọng bản thân họ. Họ đang để bản thân chết dần chết mòn do thiếu lòng tự trọng. Lòng tự trọng thể hiện qua mọi việc chúng ta làm. Bây giờ, chúng ta hãy tập trung chú ý vào một số phương pháp cụ thể để tăng cường lòng tự trọng, và qua đó có được sự tôn trọng ở người khác. Hãy tạo dáng vẻ quan trọng, điều đó giúp bạn nghĩ mình là người quan trọng. Nguyên tắc, hãy nhớ rằng, dáng vẻ bề ngoài của bạn biết nói. Phải đảm bảo nó nói những điều tích cực về bạn. Đừng bao giờ rời khỏi nhà nếu không chắc bạn có dáng vẻ của kiểu người mà bạn muốn trở thành. Một trong những quảng cáo trung thực nhất từng xuất hiện trên báo là câu khẩu hiệu: hãy ăn mặc chỉnh tề. Bạn không thể không chi cho vấn đề này. Khẩu hiệu này được Viện Nghiên cứu Trang phục Nam giới Hoa Kỳ tài trợ. Khẩu hiệu này đáng được đóng khung treo ở mọi cơ quan, phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng làm việc và lớp học. Trong một mẫu quảng cáo, một cảnh sát đã nói: thường thì bạn có thể nhận ra một cậu bé hư hỏng chỉ qua dáng vẻ của nó. Dĩ nhiên là điều này không công bằng, nhưng sự thật là vậy. Ngày nay người ta đánh giá một đứa bé qua dáng vẻ bề ngoài của nó. Và một khi họ có ấn tượng với một đứa bé, thật khó có thể thay đổi suy nghĩ của họ về nó, thay đổi thái độ của họ đối với nó. Hãy nhìn con trai bạn mà xem, hãy nhìn nó dưới con mắt của thầy cô, hàng xóm. Có thể, vẻ bề ngoài của nó, quần áo của nó khiến họ có ấn tượng không tốt. Bạn có chắc rằng con bạn trông thật ngoan ngoãn, ăn mặc chỉnh tề ở mọi nơi nó đến không? Mẫu quảng cáo này, lẽ đương nhiên, chủ yếu nhắm đến trẻ con, song vẫn áp dụng cho người lớn được. Trong câu nói bắt đầu bằng từ nhìn, hay từ nó bằng bản thân bạn. Của nó bằng của bạn, thầy cô giáo bằng cấp trên, và những người hàng xóm bằng cộng sự, và đọc lại xem, hãy nhìn bản thân bạn dưới con mắt của cấp trên, của các cộng sự, việc ăn mặc chỉnh tề chẳng tốn kém bao nhiêu. Hãy ghi lại khẩu hiệu trên từng chữ một, rồi diễn giải nó thế này: hãy ăn mặc chỉnh tề, điều đó bao giờ cũng có lợi. Nhớ tạo cho mình dáng vẻ quan trọng, bởi nó giúp bạn nghĩ rằng mình là người quan trọng. Các bạn thân mến, hãy sử dụng trang phục làm công cụ nâng cao tinh thần, tạo lập sự tự tin. Một giáo sư tâm lý đã cao tuổi từng khuyên sinh viên chúng tôi những việc chuẩn bị sau cùng cho kỳ thi tốt nghiệp như sau: các em hãy ăn mặc thật chỉnh tề trong kỳ thi quyết định này, hãy thắt cà vạt mới, hãy là quần áo, hãy đến bóng giày, hãy tạo cho mình dáng vẻ chạy chút, vì nó sẽ cho các em suy nghĩ sắc sảo. Vị giáo sư này hiểu rất rõ triết lý của mình, đừng nhầm lẫn điều này. Dáng vẻ bề ngoài tác động đến nội tâm bạn, cách bạn trông thế nào bên ngoài tác động đến cách nghĩ và cảm giác bên trong của bạn. Theo tôi được biết, mọi cậu bé đều trải qua giai đoạn đội mũ, nghĩa là chúng dùng mũ để hóa thân vào nhân vật mà chúng muốn trở thành. Tôi không bao giờ quên được chuyện chiếc mũ với con trai Denver của tôi. Một hôm, nó rầu rĩ vì muốn làm cảnh sát cơ động, nhưng lại không có mũ cảnh sát cơ động. Tôi thuyết phục nó dùng một cái mũ khác để thay thế. Nó phản đối: nhưng bố ơi, con không thể suy nghĩ như một cảnh sát cơ động nếu không đội mũ cảnh sát cơ động. Cuối cùng, tôi đành chịu thua và mua cái mũ mà nó cần. Dĩ nhiên, khi đội chiếc mũ đó vào, cháu đã trở thành cảnh sát cơ động. Tôi thường nhớ lại chuyện này bởi nó nói lên nhiều điều về tác động của vẻ bề ngoài đến suy nghĩ. Bất cứ ai đã từng phục vụ trong quân đội đều biết một người lính cảm nhận và suy nghĩ hệt như một người lính khi anh mặc trên người bộ quân phục. Một phụ nữ cảm thấy muốn đi dự tiệc hơn khi cô mặc trang phục dự tiệc. Tương tự, một nhân viên cao cấp có cảm giác như một nhân viên cao cấp hơn khi anh ta mặc theo phong cách của nhân viên cao cấp. Một nhân viên kinh doanh đã nói với tôi như thế này: tôi không thể có cảm giác thành công, và tôi buộc phải có cảm giác như vậy nếu muốn đạt doanh số cao, trừ phi tôi biết mình có dáng vẻ của người thành công. Vẻ bề ngoài của bạn biết nói với bạn, song nó cũng biết nói với người khác, nó giúp quyết định những gì người khác nghĩ về bạn. Trên lý thuyết, thật dễ chịu khi nghe rằng nên đánh giá một người qua trí tuệ, chứ không phải qua trang phục của người đó. Song coi chừng bị lừa đấy. Người ta đánh giá bạn trên cơ sở vẻ bề ngoài của bạn. Vẻ bề ngoài là cơ sở ban đầu để người khác đánh giá bạn. Và ấn tượng ban đầu ấy kéo dài rất lâu so với thời gian để hình thành nó. Một hôm trong siêu thị, tôi để ý thấy một bàn nho, không hạt, giá 15 xu một bao, tương đương 0,45 kg. Trên một bàn khác hình như cũng loại nho đó, lần này được đóng gói trong bao polythene và được ghi giá 35 xu trên hai bao. Tôi hỏi nhân viên ở bàn cân hàng, có gì khác biệt giữa loại nho giá 15 xu một bao và loại nho giá 35 xu hai bao? Anh ta trả lời, khác biệt chính là bao polythene. Nho đựng trong bao polythene bán chạy hơn gần gấp đôi bởi vì chúng trông có vẻ ngon hơn. Lần sau, khi bạn muốn chứng tỏ bản thân mình, hãy nhớ đến ví dụ quả nho được đóng gói đẹp, bạn có cơ hội tốt hơn để thực hiện một cuộc mua bán với giá cao hơn. Điều quan trọng ở đây là càng được đóng gói đẹp, bạn càng được mọi người tin tưởng. Ngày mai, bạn hãy quan sát người được tôn trọng và đối xử lịch sự nhất trong nhà hàng, trên xe buýt, tiền sảnh đông người, trong cửa hàng và trong cơ quan. Khi xem xét một người, người ta nhanh chóng và thường dựa vào tiềm thức để đánh giá phẩm chất anh ta, sau đó mới đối xử với anh ta sao cho phù hợp. Chúng ta xem xét một số người rồi phản ứng với thái độ êm mắt, trong khi đó chúng ta lại xem xét những người khác rồi phản ứng theo kiểu vâng thưa ngài. Quả thật, vẻ bề ngoài của một người rõ ràng biết nói, dáng vẻ của một người ăn mặc trang nhã nói lên nhiều điều tích cực. Nó nói với mọi người đây là nhân vật quan trọng, thông minh, thành đạt và đáng tin cậy. Có thể kính trọng, nể phục và tin cậy anh ta tôn trọng bản thân và tôi tôn trọng anh ta. Ngược lại, dáng vẻ sàn xỉn của một người nói lên nhiều điều tiêu cực. Nó bảo, đây là người chẳng làm nên trò trống gì, gã bất cẩn, bất tài, không quan trọng, gã chỉ là kẻ tầm thường, gã không đáng được quan tâm đặc biệt, gã đã quen với việc bị gạt sang một bên trong các khóa đào tạo. Khi tôi nhấn mạnh, hãy coi trọng vẻ bề ngoài của bạn, hầu như lúc nào tôi cũng bị hỏi, đồng ý là vẻ bề ngoài quan trọng, nhưng thầy nghĩ làm sao em có đủ khả năng để mua loại áo quần thực sự giúp em cảm thấy tự tin và khiến người khác phải tôn trọng em. Câu hỏi đó gây lúng túng cho nhiều người. Nó cũng làm tôi mất khá nhiều thời gian, nhưng câu trả lời thật đơn giản. Mua với giá gấp đôi và với số lượng ít hơn phân nửa. Hãy ghi nhớ câu này, hãy áp dụng câu này cho mũ nón, quần áo, giày dép, tất vớ, tóm lại là mọi thứ trên người bạn. Một khi người ta đã quan tâm đến vẻ ngoài của mình, thì đối với họ, chất lượng quan trọng hơn số lượng rất nhiều. Khi bạn thực hiện nguyên tắc này, bạn sẽ nhận thấy bạn vừa tôn trọng bản thân, vừa được người khác tôn trọng hơn. Và khi mua hàng với giá gấp đôi và với số lượng ít hơn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn thực sự khôn ngoan hơn người khác trong vấn đề chi tiêu, bởi thứ nhất, áo quần của bạn sẽ bền hơn gấp đôi vì chúng tốt hơn gấp đôi, và theo quy luật, chúng thể hiện chất lượng song song với thời gian tồn tại của chúng. Thứ hai, những gì bạn mua sẽ hợp thời lâu hơn, quần áo tốt hơn bao giờ cũng vậy. Thứ ba, bạn sẽ nhận được lời khuyên tốt hơn, người bán bộ quần áo $200 thường sốt sắng giúp bạn chọn được trang phục chỉ dành riêng cho bạn, nhiều hơn người bán bộ quần áo $100. Hãy nhớ rằng, vẻ bề ngoài của bạn biết nói với bạn, và cũng biết nói với người khác, và chắc chắn là nó nói rằng, đây là người có lòng tự trọng, anh ta quan trọng đấy, hãy cư xử với anh ta theo cách đó. Vì người khác, mà quan trọng hơn là vì bản thân mình. Bạn phải tạo cho mình dáng vẻ đẹp nhất, nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Nếu vẻ bề ngoài của bạn khiến bạn nghĩ mình thấp kém, thì bạn sẽ thấp kém. Nếu vẻ bề ngoài của bạn khiến bạn nghĩ mình nhỏ bé, thì bạn sẽ nhỏ bé. Hãy tạo cho mình dáng vẻ đẹp nhất, rồi bạn sẽ suy nghĩ và hành động tốt nhất. Hãy coi trọng công việc của mình. Có một chuyện kể về thái độ của ba thợ xây đối với công việc của họ. Đây là một câu chuyện kinh điển, vì thế chúng ta hãy nhắc lại. Nội dung câu chuyện như sau. Khi được hỏi, anh đang làm gì thế? Người thợ xây thứ nhất đáp lại, đang lát gạch. Người thứ hai trả lời, đang kiếm $9.30 một giờ. Và người thứ ba nói, tôi ấy à, sao nhỉ? Tôi đang xây một nhà thờ lớn nhất thế giới. Tới đây, câu chuyện không kể cho chúng ta nghe về sau, chuyện gì xảy ra với ba người thợ xây này. Nhưng theo bạn thì sao? Có thể hai người đầu vẫn chỉ là thợ xây, họ thiếu khả năng tưởng tượng, họ thiếu sự tôn trọng nghề nghiệp, họ không có gì hậu thuẫn để họ vươn đến thành công lớn hơn. Nhưng với người thợ tưởng tượng mình đang xây nhà thờ lớn, bạn có thể đặt cược đến đồng xu cuối cùng rằng anh ta không còn làm thợ xây nữa. Có thể anh ta đã trở thành một đốc công, nhà thầu, hoặc có thể là một kiến trúc sư, anh ta đã vươn xa hơn và cao hơn. Vì sao thế? Vì chính tư duy tạo nên điều đó. Tư tưởng của người thợ xây thứ ba đã được chỉnh sang những kênh dẫn chỉ đường cho sự tự phát triển trong công việc của anh. Thái độ đối với công việc cho biết nhiều điều về một người và tiềm lực của người đó để gánh vác trách nhiệm to lớn hơn. Mới đây, một người bạn đang điều hành một công ty tuyển dụng nhân sự đã nói điều này với tôi. Một điều mà chúng tôi luôn tìm kiếm khi đánh giá một ứng viên xin việc cho khách hàng là ứng viên đó nghĩ gì về công việc hiện tại của họ. Chúng tôi luôn có ấn tượng tốt khi phát hiện thấy ứng viên nào coi trọng công việc hiện tại của mình, cho dù có thể có vài điều anh ta không thích. Lý do đơn giản thế này, nếu một ứng viên cảm thấy coi trọng công việc hiện tại của mình, có khả năng người đó cũng sẽ hãnh diện về công việc sau đó. Chúng tôi tìm thấy mối tương quan chặt chẽ đến kinh nghiệm giữa sự coi trọng công việc của một người với thành tích làm việc của người đó. Giống như vẻ bề ngoài của bạn, cách bạn nghĩ về công việc nói lên nhiều điều về bạn với cấp trên. Cộng sự và cả cấp dưới của bạn thực ra là với tất cả những người quen biết bạn. Cách đây vài tháng, tôi đã trò chuyện vài giờ với một người bạn làm giám đốc nhân sự của một nhà máy sản xuất dụng cụ. Chúng tôi nói về việc xây dựng con người. Anh ấy giải thích hệ thống kiểm tra nhân sự của mình và những điều anh học được từ nó. Chúng tôi có khoảng 800 người, không trực tiếp sản xuất. Anh bắt đầu. Theo hệ thống kiểm tra nhân sự của chúng tôi cùng một trợ lý sẽ phỏng vấn mỗi nhân viên 6 tháng một lần. Mục đích khá đơn giản. Chúng tôi muốn biết làm cách nào để có thể giúp họ trong công việc. Chúng tôi cho đây là một thông lệ tốt, bởi người nào làm việc với chúng tôi cũng đều quan trọng, nếu không thì người đó đã không có tên trong bảng lương. Chúng tôi thận trọng, không hỏi bất cứ nhân viên nào những câu hỏi thẳng thừng. Thay vào đó, chúng tôi khuyến khích họ nói bất cứ điều gì họ muốn. Chúng tôi tập trung vào những cảm tưởng chân thật của họ. Sau mỗi buổi phỏng vấn, chúng tôi điền vào bảng đánh giá thái độ của nhân viên đối với những khía cạnh nào đó trong công việc của họ. Này nhé, tôi rút ra được điều này. Anh tiếp tục, dựa vào thái độ đối với công việc, các nhân viên được chia thành hai nhóm A và B. Những người nhóm B chủ yếu nói về sự bảo đảm, chính sách hưu trí của công ty, chế độ nghỉ phép do đau ốm, làm ngoài giờ, những gì chúng tôi sẽ làm để cải thiện chính sách bảo hiểm, và liệu họ có phải làm thêm giờ vào tháng 3 tới, như họ đã làm vào tháng 3 năm ngoái không. Họ còn nói nhiều về những khía cạnh họ không hài lòng trong công việc, những gì họ không thích ở các công nhân v.v. Những người nhóm B, vốn chiếm gần 80% nhân viên, không trực tiếp sản xuất, đã coi công việc của họ là điều không muốn nhưng phải chấp nhận. Những người thuộc nhóm A là nhìn công việc của mình qua lăng kính khác, họ quan tâm đến tương lai và mong muốn nhận được những ý kiến cụ thể nhằm giúp họ nhanh tiến bộ hơn. Họ không mong đợi công ty mang đến cho họ điều gì, ngoài trừ cơ hội. Những người nhóm A suy nghĩ khoáng đạt hơn, họ đề xuất ý kiến cải tiến doanh nghiệp, họ xem những buổi phỏng vấn này là mang tính xây dựng. Còn những người nhóm B thường cảm thấy hệ thống kiểm tra nhân sự chỉ là công việc tẩy não, và họ vui khi thực hiện xong bổn phận. Hiện nay tôi đã có cách kiểm tra thái độ và xem chúng có ý nghĩa gì đối với sự thành công trong công việc. Mọi tiến cử về thăng chức, tăng lương và những đặc quyền đặc lợi đều do người giám sát trực tiếp nhân viên chuyển đến cho tôi. Hầu như lúc nào, người được tiến cử cũng thuộc nhóm A, và một lần nữa, gần như không có ngoại lệ, rắc rối xảy ra đều xuất phát từ nhóm B. Thách thức lớn nhất trong công việc của tôi là cố gắng giúp những người từ nhóm B chuyển sang nhóm A, anh nói. Tuy nhiên, đây là điều không dễ, bởi vì một người chưa xem trọng công việc và nghĩ về nó tích cực thì không ai có thể giúp được anh ta. Đây là bằng chứng cụ thể cho thấy, nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Bạn sẽ trở thành người như thế nào là do năng lực tư duy chi phối. Nghĩ mình yếu đuối, nghĩ mình không thể đáp ứng yêu cầu công việc, nghĩ mình sẽ thất bại, nghĩ mình là công dân hạng hai. Cứ suy nghĩ như thế, bạn tất phải gánh chịu cuộc sống tầm thường. Thay vào đó hãy nghĩ, mình là người quan trọng, mình làm được việc, mình là người thực hiện giỏi nhất, công việc của mình quan trọng. Hãy nghĩ như thế thì bạn sẽ thẳng tiến đến thành công. Bí quyết để đạt được những gì bạn muốn là hãy suy nghĩ tích cực về bản thân. Cơ sở tốt nhất để người khác đánh giá năng lực của bạn là hành động của bạn, và hành động của bạn được suy nghĩ kiểm soát. Nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Hãy đóng vai người quản lý trong vài phút, rồi tự hỏi bạn sẽ tiến cử ai để tăng lương hay thăng chức. Thứ nhất, khi giám đốc vắng mặt. Thư ký nào đọc tạp chí hay thư ký nào sử dụng thời gian đó để làm nhiều việc nho nhỏ nhằm trợ giúp giám đốc hoàn thành nhiều việc hơn khi ông ta trở về.
Nhân viên nào nói, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể kiếm được việc làm khác. Nếu họ không thích cách làm việc của tôi, thì tôi sẽ ra đi. Hay nhân viên nào xem lời phê bình là mang tính xây dựng và thực sự cố gắng hoàn thành công việc tốt hơn nữa. 3. Nhân viên bán hàng nào nói với khách, tôi chỉ làm những gì họ yêu cầu, họ bảo tôi ra hỏi xem ông cần gì không. Hay nhân viên nào nói, ngài Rowe, tôi có mặt ở đây để giúp ngài. 4. Quản đốc nào nói với nhân viên, thú thật với cậu, tôi không thích công việc này lắm, Mấy thằng cha ở trên khiến tôi ớn đến tận cổ. Tôi chẳng biết mấy ổng nói về cái gì mà hết cả nửa thời gian. Hay quản đốc nào nói, anh nên biết công việc nào cũng có cái khó của nó. Nhưng tôi đảm bảo với anh, lãnh đạo của chúng ta là những người nhạy bén và thức thời, họ sẽ đảm bảo quyền lợi cho chúng ta. Có khó hiểu chăng vì sao nhiều người vẫn dậm chân tại chỗ suốt đời? Chính suy nghĩ của họ đã níu chân họ. Lần nọ, một giám đốc ngành quảng cáo đã kể cho tôi nghe cách đào tạo không chính thức của công ty anh để dạy dỗ những nhân viên mới chưa có kinh nghiệm. Là chính sách của công ty, anh nói, chúng tôi cho rằng cách đào tạo tốt nhất từ đầu là để người mới vào, thường là sinh viên mới tốt nghiệp, làm nhân viên văn thư. Dĩ nhiên chúng tôi làm điều này không phải vì chúng tôi cảm thấy một người cần trải qua 4 năm đại học để làm công việc đưa thư từ văn phòng này sang văn phòng khác. Mục đích của chúng tôi là tạo điều kiện tối đa để người mới đã học hỏi được nhiều việc khác nhau mà công việc của một hãng quảng cáo đòi hỏi. Sau khi anh ta hiểu biết cặn kẽ, chúng tôi sẽ giao việc cho anh ta. Thỉnh thoảng, ngay sau khi chúng tôi đã giải thích cặn kẽ vì sao chúng tôi muốn, người mới đó bắt đầu công việc ở phòng văn thư, vẫn có một chàng trai trẻ cảm thấy việc giao thư từ là tầm thường và không quan trọng. Trong trường hợp này, chúng tôi biết mình đã chọn lầm người, nếu anh ta không thể nhìn xa trông rộng để hiểu rằng làm người giao thư từ là một bước thiết thực và cần thiết để đi đến những nhiệm vụ có trọng trách hơn, thì anh ta không có tương lai trong công ty chúng tôi. Hãy nhớ rằng, các giám đốc điều hành trả lời câu hỏi, anh ta sẽ làm gì ở vị trí đó? Bằng cách trước hết trả lời câu hỏi, hiện nay anh ta đang làm gì ở vị trí hiện tại? Sau đây là lập luận hợp lý, đơn giản và dễ hiểu. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung lập luận này ít nhất 5 lần trước khi tiếp tục nội dung kế. Người nào coi trọng công việc của mình, người đó sẽ nhận được những tín hiệu về cách làm việc tốt hơn trong tâm trí. Và một công việc tốt hơn nghĩa là thăng tiến hơn, nhiều tiền hơn, uy tín hơn và hạnh phúc hơn. Tất cả chúng ta đều thấy rằng trẻ con tiếp thu nhanh những thái độ, thói quen, chính sợ hãi và sở thích của cha mẹ chúng như thế nào. Dù là sở thích ăn uống, phong cách, quan điểm về tôn giáo và chính trị, hay bất cứ lối cư xử nào khác, trẻ con vẫn là tấm gương phản chiếu những suy nghĩ của cha mẹ hoặc người giám hộ chúng, vì chúng tiếp thu qua quá trình bắt chước. Và người lớn cũng vậy đấy, người ta không ngừng bắt chước người khác suốt cả đời, và họ bắt chước lãnh đạo và cấp trên, suy nghĩ và hành động của họ bị những người này ảnh hưởng. Bạn có thể dễ dàng kiểm chứng điều này, hãy tìm hiểu một người bạn của bạn và cấp trên của người đó, và lưu ý những điểm tương đồng trong cách nghĩ và hành động của họ, một số cách mà bạn của bạn có thể bắt chước sếp hay cộng sự của mình. Cách chọn từ và dùng tiếng lóng, cách hút thuốc, một vài cử chỉ và phong cách riêng, cách lựa chọn trang phục và sở thích về xe hơi, dĩ nhiên là còn nhiều điểm tương đồng nữa. Một cách nữa để thấy được khả năng bắt chước là quan sát thái độ của nhân viên, rồi so sánh chúng với thái độ của sếp họ. Khi sếp bực bội, căng thẳng, lo lắng, các cộng sự thân cận của ông ta cũng biểu lộ những thái độ tương tự. Còn khi sếp vui vẻ, phấn chấn, thì nhân viên của ông cũng thế. Điểm cốt yếu ở đây là, cách chúng ta nhìn nhận công việc của mình, quyết định cách cấp dưới nhìn nhận công việc của họ. Thái độ của nhân viên cấp dưới đối với công việc phản ánh trung thực thái độ của cấp trên đối với công việc. Cần ghi nhớ rằng, ưu điểm, nhược điểm của sếp thể hiện qua hành vi của các nhân viên cấp dưới, hệt như trẻ con phản ánh thái độ của cha mẹ chúng. Hãy xem xét chỉ một nét đặc trưng của những người thành đạt, lòng nhiệt thành. Có bao giờ bạn để ý thấy cách một nhân viên bán hàng nhiệt tình trong cửa hàng bách hóa làm cho bạn, một khách hàng trở nên thích thú với món hàng nhiều tiền hơn không? Hay bạn có quan sát làm cách nào mà một mục sư hoặc một diễn giả nhiệt thành nào khác lại có được những thính giả hiểu biết, năng nổ và nhiệt thành không? Nếu bạn nhiệt thành, những người quanh bạn cũng nhiệt thành. Thế thì cách làm nào để phát huy lòng nhiệt thành? Bước cơ bản thật đơn giản, nhiệt thành suy nghĩ, hãy tạo cho mình một tinh thần lạc quan, cầu tiến. Một cảm giác, công việc này thật tuyệt và mình sẽ dốc toàn bộ tâm huyết vào đó. Nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Nghĩ đến lòng nhiệt thành, rồi bạn sẽ nhiệt thành. Để có được việc làm chất lượng cao, hãy nhiệt thành với công việc bạn muốn làm. Những người khác sẽ nhận thấy sự nhiệt thành của bạn, và bạn sẽ có được thành quả hạng nhất. Tuy nhiên, xét về mặt tiêu cực, nếu bạn gian dối công ty về các khoản chi tiêu, tiền trợ cấp, thời gian và nhiều thứ vặt vãnh khác, thì bạn có thể mong chờ gì vào cấp dưới? Nếu bạn thường xuyên đi trễ về sớm, bạn nghĩ đội quân của bạn sẽ làm được trò trống gì? Và động cơ chính để chúng ta nghĩ đúng về công việc là cấp dưới của chúng ta sẽ nghĩ đúng về công việc của họ. Cấp trên đánh giá chúng ta qua chất lượng và khối lượng công việc mà chúng ta nhận được qua báo cáo của cấp dưới. Hãy xem xét sự việc như thế này. Bạn sẽ cất nhắc ai làm giám đốc kinh doanh khu vực? Người giám đốc kinh doanh chi nhánh có các nhân viên bán hàng giỏi, hay người giám đốc kinh doanh chi nhánh có các nhân viên chỉ làm việc ở mức trung bình? Hoặc bạn sẽ tiến cử ai làm giám đốc sản xuất, người quản lý mà bộ phận của anh ta đạt được chỉ tiêu của công ty đề ra, hay người quản lý mà bộ phận của anh ta mãi ì ạch phía sau? Sau đây, kho sách nói.com.vn
sẽ chuyển đến các bạn hai gợi ý có tác động khuyến khích người khác làm việc cho bạn tốt hơn. 1. Luôn thể hiện thái độ tích cực đối với công việc để cấp dưới nắm bắt được tư tưởng đúng đắn đó. 2. Khi tiếp cận công việc hàng ngày, hãy tự hỏi mình có đáng được noi gương về mọi mặt không? Mọi thói quen của mình có tốt đến mức mình vui khi thấy cấp dưới cũng có những thói quen đó không? Hàng ngày, hãy tự động viên bản thân vài lần. Cách đây vài tháng, một nhân viên bán xe hơi kể cho tôi nghe cách anh ta làm nên thành công. Câu chuyện rất có ý nghĩa, nội dung câu chuyện là như sau. Phần việc quan trọng hàng ngày của tôi là dành ra 2 giờ gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để sắp xếp các cuộc hẹn giới thiệu sản phẩm. Người bán hàng giải thích, cách đây 3 năm, khi mới bước chân vào nghề bán xe hơi thì đây là rắc rối lớn đối với tôi. Tôi rụt rè và e ngại. Tôi biết giọng nói của tôi nghe cũng như thế qua điện thoại. Để nói tôi không quan tâm, rồi cúp máy là điều thật dễ dàng cho những người mà tôi gọi. Rồi sau đó mỗi sáng thứ hai, giám đốc kinh doanh của chúng tôi tổ chức một cuộc họp bán hàng. Đó là một công việc đem lại khá nhiều cảm hứng cho tôi và giúp tôi cảm thấy thoải mái. Và hơn thế nữa, dường như tôi luôn thu xếp được nhiều cuộc gặp với khách hàng vào thứ hai hơn bất cứ ngày nào khác. Tuy nhiên, rắc rối ở chỗ là cảm hứng của ngày thứ hai ít khi kéo dài sang thứ ba và những ngày còn lại trong tuần. Thế rồi tôi nảy ra một ý, nếu giám đốc kinh doanh có thể động viên tôi, tại sao tôi không thể tự động viên mình? Tại sao tôi không tự động viên mình ngay trước khi bắt đầu gọi điện? Hôm ấy tôi quyết định thử làm xem sao. Không nói với bất kỳ ai, tôi đi đến một nơi và thấy có một chiếc xe bỏ không. Lúc đó trong vòng vài phút, tôi đã nói với chính mình là người bán xe hơi giỏi và mình sẽ là người bán giỏi nhất. Mình bán xe tốt và mình đưa ra những giao dịch tốt. Những người mình sắp gọi điện đang cần những chiếc xe đó và mình sẽ bán được chúng. Thế đấy, ngay từ đầu, việc tự nạp siêu năng lượng này đã mang lại kết quả tốt đẹp. Tôi cảm thấy thoải mái đến độ không còn sợ gọi điện nữa. Tôi muốn gọi điện, giờ thì tôi không còn đi đến chỗ đó và ngồi trong xe tự cổ vũ mình nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn dùng phương pháp này. Trước khi quay số, tôi thầm nhủ rằng tôi là người bán hàng giỏi nhất, rằng tôi sẽ thành công và tôi làm được như vậy. Các bạn thấy đấy, đó là một ý tưởng khá thú vị phải không? Để thành công, bạn phải có được cảm giác giống như mình đã thành công. Hãy tự động viên mình. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng bạn cảm thấy mình quan trọng hơn và mạnh mẽ hơn đến nhường nào. Mới đây thôi, trong một khóa huấn luyện do tôi đảm nhiệm, mỗi học viên phải thuyết trình trong 10 phút đề tài, trở thành lãnh đạo. Có một học viên đã trình bày một cách khổ sở, hai đầu gối anh ta đá vào nhau, và tay thì run run, anh ta quên mất những điều mình muốn nói. Sau 5 hay 6 phút lóng ngóng, anh ta ngồi xuống, chịu thất bại hoàn toàn. Sau buổi học, tôi nói chuyện với anh ta chỉ đủ lâu để yêu cầu anh ta có mặt sớm 15 phút vào buổi học kế, như đã hứa. Vào buổi học kế, anh ta đến sớm 15 phút. Hai chúng tôi ngồi thảo luận về bài thuyết trình hôm trước của anh ta. Tôi yêu cầu anh ta cố nhớ lại những điều anh ta đã nghĩ đến trong vòng 5 phút, ngay trước khi bắt đầu phát biểu. Dạ, hình như lúc đó em hoàn toàn nghĩ đến cảm giác lo sợ. Em biết là em sẽ xử sự như một gã ngốc. Em biết là em sẽ thất bại. Rồi em tiếp tục nghĩ, mình là ai mà lại đi nói về việc trở thành lãnh đạo. Em cố nhớ lại những điều định nói, nhưng tất cả những gì em có thể nhớ là sự thất bại. Đấy, tôi ngắt lời. Đấy chính là câu trả lời cho vấn đề của em. Trước khi em đứng lên nói, em đã đem lại cho mình một thất bại ê chề trong tâm trí. Em tự thuyết phục bản thân rằng em sẽ thất bại. Có gì lạ chăng khi em không hoàn thành tốt bài thuyết trình của mình, thay vì phát huy dũng khí, em lại phát huy chứng sợ hãi. Này nhé, vào buổi học tối nay, tôi tiếp tục, em chỉ khởi động trong vòng 4 phút. Đây là điều tôi muốn em làm. Hãy tự động viên mình trong vài phút tiếp theo. Em hãy đi vào căn phòng trống ở bên kia hội trường, rồi nói với chính mình, tôi sắp trình bày một bài nói tuyệt vời, đây là điều mà những người trong đó cần nghe, và tôi muốn được trình bày. Cứ nhấn đi nhấn lại những câu nói đó với niềm tin tuyệt đối. Sau đó bước vào hội trường và thuyết trình lại, ước gì bạn có ở đó, để nghe thấy sự khác biệt này. Lời tự động viên ngắn ngủi, mạnh mẽ đó, đã giúp anh ta thuyết trình vô cùng xuất sắc. Bài học rút ra, tập đề cao bản thân, chớ tập xem thường bản thân, nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Hãy nghĩ nhiều về bản thân, rồi bạn sẽ làm được nhiều hơn. Hãy lập lời quảng cáo, tự thuyết phục bản thân cho riêng mình. Hãy dành ra một phút nghĩ về một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất nước Mỹ, Coca-Cola. Hàng ngày, tai mắt bạn tiếp xúc nhiều lần với tin tức tốt lành về Coca. Những người làm ra Coca-Cola không ngừng thuyết phục bạn về Coca vì một lý do chính đáng. Nếu họ ngừng thuyết phục bạn, có khả năng bạn sẽ hờ hững và cuối cùng không quan tâm đến Coca nữa. Khi đó doanh số sẽ sụt giảm. Tuy nhiên, tập đoàn Coca-Cola sẽ không để điều này xảy ra. Họ thuyết phục lại và thuyết phục lại bạn về Coca. Hàng ngày tôi và bạn đều gặp những người sống dửng dưng, không còn thích thú với bản thân. Họ không tôn trọng sản phẩm quan trọng nhất của mình, đó là bản thân họ. Những người này thờ ơ, họ cảm thấy nhỏ bé. Họ không cảm thấy thích ai, và vì họ cảm nhận như thế, nên họ trở thành như thế. người sống dửng dưng cần được thuyết phục lại bản thân. Người đó cần hiểu rằng mình là người quan trọng. Người đó cần có niềm tin thực sự ở bản thân. Tom Stanley là một thanh niên đang phất lên nhanh, tên thường xuyên tự thuyết phục bản thân 3 lần mỗi ngày bằng cái mà Tom gọi là một quảng cáo 60 giây của Tom Stanley. Lúc nào anh cũng mang theo một quảng cáo về bản thân trong viết. Một quảng cáo nói như thế này. Khoa.com.vn, mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Tom Stanley. Gặp Tom Stanley, một nhân vật quan trọng, rất quan trọng. Này Tom, cậu là người tư duy lớn. Vì thế hãy tư duy lớn nhé. Hãy tư duy lớn về mọi thứ. Cậu có năng lực để làm việc lớn. Vì thế hãy làm việc lớn nhé. Này Tom, cậu tin vào hạnh phúc, sự tiến bộ và thành công. Vì vậy, hãy chỉ nói đến hạnh phúc. Hãy chỉ nói đến sự tiến bộ. Hãy chỉ nói đến thành công. Tom à, cậu có nhiều nghị lực, rất nhiều nghị lực đấy. Vậy hãy đem nghị lực đó vào công việc. Tom à, không gì có thể cản đường ách lối cậu, không gì cả. Tom này, cậu rất nhiệt tình, hãy thể hiện sự nhiệt tình của mình nhé. Tom à, trông cậu tuyệt lắm, và cậu cũng cảm thấy tuyệt nữa. Cứ thế nhé. Tom Stanley, hôm qua cậu là người quan trọng, và hôm nay cậu còn quan trọng hơn nữa. Nào Tom, hãy tiến lên, tiến lên. Tom tin lời quảng cáo sẽ giúp anh trở thành người thành đạt và năng động hơn. Trước khi bắt đầu tự thuyết phục bản thân, Tom nói, tôi nghĩ mình thua kém hầu như tất cả mọi người. Giờ đây tôi nhận ra, tôi đủ điều kiện để thành công, và tôi đang thành công, và tôi sẽ luôn thành công. Các bạn thân mến, đây là cách lập mẫu quảng cáo, tự thuyết phục bản thân. Trước tiên, hãy chọn lợi thế và ưu điểm của bạn. Hãy tự hỏi những phẩm chất tốt nhất của mình là gì, đừng ngại miêu tả bản thân. Tiếp đó, ghi những điểm cốt yếu này vào giấy, theo ngôn ngữ của chính bạn. Hãy viết lời quảng cáo cho bạn, đọc lại lời quảng cáo của Tom Stanley. Để ý cách anh ta nói chuyện với Tom, hãy nói chuyện với bản thân. Phải rất trung thực, đừng nghĩ đến ai khác ngoài bản thân khi bạn đọc mẫu quảng cáo của mình. Thứ ba, tập đọc to mẫu quảng cáo ở nơi riêng tư, ít nhất một lần mỗi ngày. Đứng trước gương đọc càng tốt, hãy tập trung tinh thần vào việc này. Nhấn đi nhấn lại mẫu quảng cáo với quyết tâm cao, hãy làm cho máu trong người lưu thông nhanh hơn, hãy làm bạn trở nên nhiệt tình hơn. Thứ tư, đọc thầm một quảng cáo vài lần mỗi ngày. Hãy đọc mẫu quảng cáo trước khi giải quyết bất cứ việc gì, đòi hỏi lòng can đảm. Hãy đọc mẫu quảng cáo mỗi khi bạn thất vọng, hãy luôn giữ nó bên mình để sử dụng. Thêm một điều nữa, nhiều người, thậm chí có thể là đa số, có thể cười nhạo phương pháp mang lại thành công này, đó là do họ không tin thành công đến từ tư duy có kiểm soát. Song xin hãy suy xét lại, đừng chấp nhận cách phán xét của người bình thường, bạn không phải là người bình thường. Nếu bạn có bất cứ nghi ngờ gì về tính hợp lý của quy tắc, tự thuyết phục bản thân, hãy hỏi người thành đạt nhất mà bạn quen biết. Để xem, anh ta nghĩ gì về điều này. Hãy hỏi anh ta, rồi sau đó mới bắt đầu tự thuyết phục bản thân. Hãy nâng cấp tư duy. Hãy nghĩ như người thành đạt nghĩ. Nâng cấp tư duy dẫn đến nâng cấp hành động và điều này dẫn đến thành công. Đây là cách đơn giản giúp bạn tận dụng bản thân nhiều hơn, bằng việc nghĩ như người thành đạt nghĩ. Tham khảo mẫu hướng dẫn sau đây. Tôi suy nghĩ thế nào? Hãy kiểm tra danh sách. Nghe phần 7. Quản lý môi trường sống. Đến với chất lượng hạng nhất. Trí óc là một bộ máy kỳ lạ. Khi trí óc tác động theo một phương thức, nó có thể mang bạn đến với thành công vang dội. Cũng trí óc đó, nhưng vận hành theo phương thức khác, nó có thể mang bạn đến một thất bại hoàn toàn. Trí óc là công cụ nhẹ nhất và tinh vi nhất trong mọi tạo vật. Bây giờ, chúng ta hãy quan sát xem điều gì khiến trí óc tư duy theo cách của nó. Qua nghiên cứu dinh dưỡng, chúng ta biết rằng cơ thể phản ánh chế độ ăn uống mà nó tiếp nhận, sức chịu đựng của cơ thể, khả năng chống chọi bệnh tật, vóc dáng và ngay cả tuổi thọ của chúng ta, tất cả đều liên quan chặt chẽ đến những gì chúng ta ăn. Được bồi bổ thế nào, cơ thể sẽ như thế ấy. Tương tự, được bồi bổ thế nào, trí óc sẽ như thế ấy. Dĩ nhiên, thức ăn tinh thần không được đóng hộp và không có bán ở cửa hàng. Thức ăn tinh thần là môi trường sống của bạn, hàng hà sa số những thứ ảnh hưởng đến nhận thức và tiềm thức bạn. Loại thức ăn tinh thần mà chúng ta hấp thụ sẽ quyết định thói quen, quan điểm và tính cách của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều có một năng lực nào đó để phát huy, song chúng ta phát huy năng lực đó đến đâu và phát huy như thế nào còn tùy thuộc vào loại thức ăn tinh thần mà ta hấp thụ. Được môi trường nuôi dưỡng thế nào, trí óc phản ánh thế ấy. Hệt như cơ thể phản ánh thức ăn mà bạn cung cấp cho nó vậy. Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ trở thành người như thế nào nếu bạn lớn lên ở một đất nước khác không? Bạn sẽ thích món ăn gì? Bạn có thích ăn mặc giống hiện nay không? Bạn sẽ thích loại hình giải trí nào nhất? Bạn sẽ làm việc gì? Bạn sẽ theo tôn giáo nào? Dĩ nhiên là bạn không thể trả lời những câu hỏi này. Tuy nhiên, có nhiều khả năng bạn sẽ là một người có diện mạo khác hẳn nếu bạn lớn lên ở một đất nước khác. Vì sao vậy? Vì bạn chịu ảnh hưởng của một môi trường khác. Tục ngữ có câu, bạn là sản phẩm của môi trường sống. Hãy lưu ý kỹ điều này,
Môi trường sống định hình chúng ta, định hướng suy nghĩ của chúng ta. Hãy thử nêu chỉ một thói quen hay phong cách sống mà bạn không bắt chước người khác, từ những điều khá nhỏ nhặt như cách chúng ta đi đứng, cách ho, cách cầm chén trà, sở thích về âm nhạc, văn chương, giải trí, trang phục, tất cả đều bắt nguồn từ môi trường sống. Quan trọng hơn cả, khả năng tư duy, mục tiêu sống, quan điểm và tính cách của bạn được hình thành từ môi trường sống. Kết giao lâu ngày với những người tiêu cực sẽ khiến chúng ta suy nghĩ tiêu cực, kết thân với những người tầm thường sẽ phát triển những thói quen tầm thường ở chúng ta. Về mặt tích cực, kết thân với những người có tư tưởng lớn sẽ nâng cao trình độ tư duy của chúng ta. Kết thân với những người đầy hoài bão sẽ cho chúng ta hoài bão. Các chuyên gia cho rằng, con người hiện tại của bạn, tính cách, hoài bão, địa vị xã hội hiện tại, phần lớn đều là kết quả của môi trường tâm lý xung quanh bạn. Và các chuyên gia cũng đồng ý rằng, con người tương lai của bạn, 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường tương lai của bạn. Bạn sẽ thay đổi theo năm tháng, ai trong chúng ta cũng đều biết điều đó. Nhưng thay đổi như thế nào còn phụ thuộc vào môi trường tương lai và thức ăn tinh thần mà bạn hấp thụ. Bây giờ, chúng ta hãy xem có thể làm gì để môi trường tương lai giúp chúng ta được toại nguyện và thành công. Bước 1. Tu chỉnh bản thân để thành công. Chướng ngại lớn nhất trên đường đi đến thành công vượt bậc là quan niệm cho rằng thành tựu to lớn nằm ngoài tầm với của chúng ta. Quan niệm này